Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu đi trước lên Jerusalem và xảy ra khi người đến gần Bethphage và Betania, giáp núi gọi là núi cây dầu. Người sai hai môn đệ đi và bảo rằng: các con hãy đến làng trước mặt kia. Vừa vào làng, các con sẽ gặp con lừa con cột sẵn đó, chưa ai cởi bao giờ. Các con hãy mở dây mà dẫn về. Và nếu có ai hỏi các con tại sao các ông mở dây, thì hãy nói thế này: vì Chúa cần dùng đến nó. Hai người được sai ra đi và gặp lừa con đứng đó như Chúa đã bảo. Hai ông đang mở dây lừa con thì chủ nó hỏi rằng: sao các ông mở dây lừa con? Hai ông đáp: vì Chúa cần đến nó. Hai ông dắt lừa về cho Chúa Giêsu, trải áo lên mình lừa và đặt Chúa lên trên. Dọc đàn, người ta trải áo lên lối đi. Khi người đến gần triền núi cây dầu, tất cả đoàn môn đệ hân hoan lớn tiếng ca ngợi Chúa về mọi phép lạ họ đã thấy mà rằng: chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Một vài người biệt phái trong đám đông nói cùng người rằng: thưa Thầy, xin Thầy mắng các môn đệ Ngài đi. Chúa Giêsu nói: tôi bảo cho con biết, nếu họ làm thinh, thì những viên đá sẽ la lên. Đó là lời Chúa. Xin thưa quý ông bà anh chị em, Chủ nhật lễ lá, Chúa Giêsu vinh quang đi vào Jerusalem. Và chúng ta biết từ Bethphage và Betania là cái con đường mà người Roma từ Jericho đi lên Jerusalem. Và trên con đường này, họ đi qua cái vùng của núi cây dầu, dầu ô liu người ta trồng ở đó. Và từ trên cái dốc cao đi xuống, đi qua cái con đường lớn rồi mới đi vào thành Jerusalem được. Thì tất cả Chúa Giêsu đã bảo trước các môn đệ là tới cái làng phía trước. Chắc chắn là hai bên đã nói với nhau rồi. Cho nên khi mà mở cái con lừa, mở dây con lừa mà dẫn đi, thì chủ nó đã hỏi và họ đã trả lời đúng như lời Chúa Giêsu dặn, là mật mã giữa hai bên đã hiểu nhau, đúng là người của Chúa Giêsu gửi đến, vì Chúa cần dùng đến nó. Vì Chúa cần dùng đến nó cho nên bên này đã hiểu và để cho họ dẫn đi. Và chúng ta biết, có biết bao nhiêu lần trong cuộc đời chúng ta và tất cả những gì chúng ta nhận lãnh là từ nơi Chúa. Và khi Chúa cần dùng chúng ta để làm một cái gì đó cho Chúa, thì chúng ta có sẵn sàng không? Ở đây, hai bên, người chủ của nó đã sẵn sàng. Và Chúa Giêsu đã bảo những môn đệ của Ngài đã làm như vậy. Và họ đã dẫn lừa về và trải áo lên mình lừa và đặt Chúa Giêsu lên trên. Chúa Giêsu là vua tình yêu, nhưng mà Ngài không có cởi như trên lưng của con túng mã, như là những tướng lãnh ở ngoài trần gian. Người ta tưởng rằng lên Jerusalem, Chúa Giêsu sẽ được tôn lên làm vua và Ngài sẽ bắt đầu tỏ hiện cái quyền năng đầy phép lạ của Ngài để cứu độ dân tộc Do Thái. khỏi nô lệ đế quốc Roma. Và mọi người đã trải áo trên lối đi, người ta chặt nhành lá trải trên đường đi để tung hô Chúa. Và các môn đệ đã hân hoan lớn tiếng ca ngợi Chúa về mọi phép lạ mà họ đã thấy, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Hosanna, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, ở trong tiếng Aramaic có nghĩa là xin cứu, con cầu xin Ngài cứu, hãy cứu giúp. Ca ngợi Chúa, tung hô Chúa. Và dĩ nhiên là cái từ ngữ này nó không có quen thuộc với người dân ngoại. Chúc tụng đến nhân danh Chúa mà đến. Và Luca đã đọc là chúc tụng Đức Vua ở trong chương 19 câu 38 của Luca đã nhấn mạnh cái điểm này. Chúc tụng đến nhân danh mà Chúa mà đến. Thì Luca đã giới thiệu Chúa Giêsu vào thành Jerusalem như là bắt đầu tỏ lộ cái vương quốc của Chúa. Và một cái bài ca của các thiên thần từ lúc mà sinh Chúa Giêsu sinh ra ở Bethlehem, bình an trên trời, vinh quang trên các tầng trời. Và một cái tiếng vang từ bài ca của các thiên thần đã vang lên, bình an trên trời, vinh quang trên các tầng trời. Và các thiên thần đã ca ngợi lúc Chúa sinh ra. Và bây giờ, khi Ngài đến trong vinh quang của Jerusalem, thì lời ca này cũng được vang lên trở lại. Và Luca đã cho chúng ta thấy những người biệt phái ở trong đám đông đã nói với Chúa Giêsu là hãy nói các môn đệ, phải mắng các môn đệ im đi. Đừng có khoa trương như vậy. Nhưng mà Chúa Giêsu nói là nếu họ làm thinh thì những viên đá sẽ la lên. Là Chúa Giêsu có cái quyền, cái giờ của Ngài được tôn vinh. Và đây là một sự báo động là vương quốc của Chúa đang bắt đầu. Và chính những người biệt phái họ cũng bắt đầu thực hiện cái kế hoạch thù địch của họ để giết chết Chúa Giêsu. Cho nên để lá là cái giây phút để bắt đầu cái cột đỉnh vinh quang mà cũng báo hiệu cho cái sự chết của Chúa. Cho nên trong lễ lá, bài đọc thương khó nói cho chúng ta vinh quang đó và cái chết gần kề. Nhưng mà phải qua cái chết, qua tử nạn, Chúa Giêsu mới phục sinh vinh quang để cứu độ tất cả mọi người chúng ta. Cho nên chúng ta thấy Chúa Giêsu đã chuẩn bị sẵn sàng để vinh quang tiến vào Jerusalem như là một vị vua hòa bình mà các tiên tri Zacharia chẳng hạn đã loan báo trước. Ngài sẽ cởi trên lưng lừa để đến mà tiến vào vinh quang, trong vinh quang của Jerusalem. Và Zacharia chương 9 câu 9 đã mô tả cái cảnh này. Và ở trong Thánh Gioan thì chúng ta thấy là những cái cành lá được chặt, những cái áo người ta lót trên đường. Luca thì chú ý tới những cái áo tròn người ta lót trên đường mà không có để ý, không nói tới các cành cây. Và đặc biệt cái thời điểm này khoảng trước cái lễ vượt qua để Chúa Giêsu vinh quang đi vào Jerusalem, và Ngài là Thiên Chúa đích thực, Ngài xứng đáng tất cả những lời chúc tụng ca ngợi. Và tất cả mọi người chúng ta ngày hôm nay, khi chúng ta chúc tụng ca ngợi Chúa, chúng ta cũng cùng với những người Do Thái cũng như các môn đệ cùng nhau chúc tụng ca ngợi Chúa, vì Chúa xứng đáng là những lời chúc tụng ca ngợi này. Con người có ca ngợi Chúa bao nhiêu cũng chẳng đủ, vì Chúa quá tốt lành và làm mọi việc tốt lành cho con người. Nhưng mà trong khi con người ca ngợi, vẫn có những người chống đối Chúa, vẫn có những người không có nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa, cho nên các biệt phái mới bảo là hãy mắng các môn đệ Ngài đi, đừng để họ la như vậy, đừng có khoa trương như vậy. Nhưng mỗi người chúng ta ngày hôm nay nhận biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa đích thực, chúng ta có hết tâm hồn để chúc tụng ca ngợi Chúa không? Và chúc tụng ca ngợi Chúa không phải trên môi miệng mà từ trong tâm hồn của chúng ta. Và khi chúng ta yêu mến, chúng ta chúc tụng ca ngợi Chúa, thì chúng ta phải lánh xa tội lỗi. Vì tội lỗi là xúc phạm đến Chúa, là sỉ nhục Chúa, là con cái của Chúa không thể nào làm mất lòng Thiên Chúa, làm sỉ nhục Chúa được. Như vậy, ngày thứ sáu tuần thánh, cái bài Thiên Khó được đọc ngay trong ngày lễ lá để cho chúng ta thấy vinh quang và đau khổ. Nó chỉ có cách nhau vài ngày thôi, nó ngay bên cạnh đó. Cho nên khi chúng ta đạt tới cái vinh quang nào đó ở trong cuộc sống, chúng ta hãy nhớ rằng khi lên dốc cao thì cũng có lúc phải xuống dốc. Cuộc đời là như vậy. Và con người cũng vậy. Khi có lợi cho họ thì họ tôn vinh. Khi họ thấy không làm theo ý họ thì họ hạ nhục xuống. Đó là chuyện bình thường trong cuộc sống, không có gì khác lạ hết. Một khi mà chúng ta đến với Chúa Giêsu thì chúng ta chấp nhận cùng tôn vinh Chúa, nhưng mà cũng cùng đi qua con đường khổ nạn với Chúa Giêsu Kitô. Và như vậy chúng ta bắt đầu cái tuần thánh này để chúng ta suy niệm về chính những tội lỗi chúng ta làm cho Chúa Giêsu phải gánh lấy cái đau khổ cho đến chết trên thập giá. Và qua cái bài Thương Khó thật dài, để chúng ta thấy con người là kẻ tội lỗi, lại đi xử án một Thiên Chúa vô tội, một Thiên Chúa thánh thiện, làm phúc cho con người, là đại ân nhân của con người. Nhưng mà con người đối xử tàn tệ với Thiên Chúa. Chúng ta nhớ lại bao nhiêu tội lỗi của chúng ta. Lời tâng bốc Chúa ở bên ngoài, nhưng mà bên trong lòng của chúng ta là ích kỷ, là những đam mê bất chính của mình, trong dục vọng của mình, trong những sở thích riêng của mình, mà không có lấy Chúa làm trung tâm, không có yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Cho nên tuần Thương Khó của Chúa Giêsu là tuần tột đỉnh của lòng thương xót Chúa, của tình yêu Chúa được thể hiện trên thập giá. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám thí mạng vì bạn hữu của mình. Chúa Giêsu đã thí mạng vì chúng ta. Ngài chấp nhận đóng đinh trên thập giá, bị chết treo trên thập giá, chết trần truồng sỉ nhục như một kẻ thua cuộc, trong khi Chúa đầy quyền năng Nhưng Chúa đã trở nên không hoàn toàn, trở nên hầu như không còn gì nữa, để gánh lấy cái tội lỗi kiêu căng con người chẳng có gì hết, thì lại kiêu căng, khoe khoang, tự hào, như là mình không nhận lãnh gì hết. Và từ bao nhiêu cái kiêu căng ích kỷ của con người xúc phạm đến Chúa và xúc phạm đến nhau, làm khốn khổ nhau, thì làm sao đẹp lòng Cha chung ở trên trời được. Cho nên Chủ nhật lễ lá là nối kết cho chúng ta thấy cuộc sống của con người cũng như mầu nhiệm cứu độ của Chúa, vinh quang và đau khổ, khổ nạn và phục sinh. Tất cả đều diễn tả cho chúng ta ở trong Chủ nhật lễ lá này. Con người tung hô đó, ngày mai đóng đinh Chúa vào thập giá, thay trắng đổi đen một cách nhanh chóng. Và đó là cái thực trạng của cuộc sống con người từ ngàn xưa tới ngày hôm nay cũng không có khác gì hết. Hôm nay là bạn, ngày mai là kẻ thù. Hôm nay tung hô, ngày mai đã đạo. Đó là chuyện thông thường của con người. Chỉ có những ai thành tâm tìm kiếm Chúa Giê-xu, sống với Chúa Giê-xu và học nơi Chúa Giê-xu hiền lành và khiêm nhường, thì mới thực tâm yêu mến Chúa từ trong tâm hồn, nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa mà Chúa Giê-xu ban cho, mới có thể yêu Chúa vô điều kiện, dám chết cho Chúa, dám tung hô, ca ngợi, chúc tụng Chúa từ đáy tâm hồn của mình, và mọi hành động của mình đều phù hợp là một với Chúa. Thì đời sống của chúng ta mới thực sự là bình an và hạnh phúc. Còn nếu không, thì chúng ta sẽ mãi mãi là những tội nhân mà không hưởng được ơn cứu độ của Chúa, lòng thương xót của Chúa. Xin Thánh Thần của Chúa đến trên từng người chúng ta, để chúng ta bắt đầu tuần thánh, một tuần để thánh hóa cuộc đời chúng ta, một tuần tột đỉnh của tình yêu Thiên Chúa đổ xuống trên chúng ta, một tuần của lòng thương xót của Chúa từ thập giá, từ trái tim của Chúa Giê-xu trên thập giá đổ xuống trên từng người chúng ta, để chúng ta bắt phải sống một đời sống mới, một đời sống thánh thiện, một đời sống của lòng thương xót, của tình yêu Chúa, và chúng ta trọn vẹn tâm hồn chúng ta cho Chúa và cho tất cả mọi người chung quanh chúng ta, để tình yêu của Chúa thực sự được lan tỏa trong mọi tâm hồn, trên mọi ngõ ngách, trên toàn thế giới, để tất cả mọi người đều xây dựng cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa Giê-xu Ki-tô, nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Ki-tô đã trả cái giá máu của con Đức Chúa Trời cho tất cả nhân loại được bình an và hạnh phúc. Amen.